Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Trần Oanh,
Phước Hải và Quốc Đông.
Chương 10, buổi chiều ngày Chủ nhật, lễ lá. Giê-xu ở với các môn đệ của người trong sự an bình của vườn ô liu. Đây là buổi tối, một buổi tối trăng tròn ấm áp. Họ ngồi trên những cái ghế thiên nhiên, là những chỗ dốc thoai thoải của vườn ô liu, giống hệt những chiếc ghế đầu tiên trong cái công viên nhỏ, tạo thành bởi một khoảng rừng thưa ở lối vào. Thung lũng Siron cho nghe thấy tiếng rì rào khi dòng nước đập vào những cục đá ở đáy suối. Tự như nó nói chuyện với chính mình. Có tiếng hót của chim họa mi, một làn gió nhẹ thở dài. Không còn gì khác nữa. Giê-xu nói,
sau cuộc khải hoàn sáng nay, đầu óc các con đã thay đổi rất khác. Thầy phải nói gì đây? Nó được nhẹ nhõm ư? Ôi, đúng, theo kiểu nhân loại thì nó được nhẹ nhõm. Các con đi vào thành, run sợ vì những lời thầy nói. Hầu như mỗi người đều run sợ cho chính mình, rằng những kẻ giết mướn đang đình ở bên kia các bức tường, sẵn sàng tấn công và bắt họ làm tù binh. Ở trong mỗi người đều có một con người khác, nó phát lộ vào những giờ nghiêm trọng nhất. Có những anh hùng mà vào những giờ nguy hiểm nhất sẽ nhảy ra từ một con người mà mọi người thường thấy là hiền dịu không đáng kể. Vì anh hùng ấy nói trong cuộc tranh đấu rằng, ta đây, và nói với các kẻ thù, những kẻ ngạo mạn sức sược rằng, hãy đọ sức với ta. Có vị thánh, trong khi mọi người sợ hãi và chạy trốn trước các bạo quân đang tìm các nạn nhân của nó, dám nói, hãy bắt tôi làm con tin và làm lễ hy sinh, tôi trả thay cho tất cả. Có kẻ vô liêm sỉ lợi dụng sự khốn nạn của mọi người và cười trên tấm thân của các nạn nhân. Có kẻ phản bội, nó có một sự can đảm đặc biệt, can đảm làm điều ác. Phản bội là hỗn hợp của vô liêm sỉ và hèn nhát. Loại người này cũng phát lộ vào giờ nghiêm trọng. Nó vô liêm sỉ vì nó lợi dụng những kẻ khổ sở. Nó hèn nhát vì nó chạy qua phía các kẻ mạnh để có thể lợi dụng, có thể đối đầu với sự khinh bỉ của các kẻ thù và sự nguyền rủa của những người nó đã lìa bỏ. Sau cùng có một loại người đông đảo hơn, những người hèn nhát mà vào giờ nghiêm trọng chỉ có khả năng để hối hận, vì đã tỏ lộ chân tướng là mình thuộc về một phe và một người mà giờ đây bị đánh, bị khai trừ, và họ chạy trốn. Loại hèn nhát này không đến nỗi nặng tội như kẻ vô liêm sỉ, cũng không đến nỗi ghê tởm như tên phản bội, nhưng nó luôn luôn chứng tỏ sự bất toàn về cơ cấu thiêng liêng của họ. Các con là thế. Đừng chối, thầy đọc thấy trong lương tâm các con. Sáng nay các con đã hỏi nhau, cái gì sắp xảy ra cho chúng ta? Chúng ta cũng đi vào chỗ chết sao? Và phần hạ trong các con đã rên rỉ, chớ gì đừng bao giờ như vậy. Đúng, nhưng thầy có lừa gạt các con bao giờ không? Từ những lời nói đầu tiên của thầy, thầy đã nói với các con về sự bách hại và sự chết. Và khi một người trong các con vì quá cảm phục đã muốn coi thầy như ông vua và muốn giới thiệu thầy như ông vua, một ông vua nghèo nhất trái đất, luôn luôn nghèo, dù ông ta là vua và ông khôi phục vương quốc Israel. Thầy đã sửa sai ngay. Thầy đã nói, thầy là vua tinh thần. Thầy tặng sự tiết chế, sự hy sinh, những đau đớn. Thầy không có cái gì khác. Ở đây trên trái đất này, thầy không có gì khác. Nhưng sau cái chết của thầy, và sau cái chết của các con trong niềm tin vào Thầy, Thầy sẽ cho các con một vương quốc vĩnh cửu, vương quốc trên trời. Thầy đã nói vậy với các con rồi, các con có thấy điều gì khác không? Không, các con nói. Và khi ấy các con cũng đã nói, chúng con chỉ muốn có thế, chúng con muốn bị ngược đãi và chịu đau khổ với Thầy, giống như Thầy và vì Thầy. Đúng, các con đã nói như vậy, và các con cũng nói thành tâm. Nhưng bởi vì các con chỉ lý luận như những đứa trẻ khờ khạo. Các con nghĩ rằng theo Thầy là dễ dàng, và các con bị thấm nhiễm cái tình cảm rất mạnh là các con không thể chấp nhận rằng mọi lời Thầy nói đều là thật. Các con đã nghĩ thầm, người là con Thiên Chúa, người nói vậy để chứng tỏ người yêu chúng ta, nhưng người không thể bị loài người đánh. Người đã làm bao phép lạ, đương nhiên người biết làm một phép lạ cả thể cho lợi ích của người. Và mỗi người đều thêm vào, tôi không thể tin được là người có thể bị phản bội, bị bắt, bị giết. Lòng tin nhân loại của các con vào quyền năng của Thầy nó quá mạnh, đến nỗi các con đi tới chỗ không tin vào lời Thầy. Đức tin thực sự, tinh thần, thánh thiện và thánh hóa. Người đã làm nhiều phép lạ, người có thể làm một phép lạ cho lợi ích của người, các con nói vậy. Nhưng không phải chỉ một, Thầy còn làm rất nhiều phép lạ nữa. Trong đó, có hai phép lạ mà không một sự thông minh nào có thể nghĩ tới được. Hai phép lạ này chỉ những kẻ tin vào Chúa mới có thể chấp nhận. Những người khác, trong mọi thế kỷ sẽ nói không thể được. Và cả đến sau cái chết của Thầy, Thầy vẫn là đối tượng của sự mâu thuẫn giữa nhiều người. Trong một buổi sáng êm đềm của mùa xuân, Thầy đã giảng trên núi về nhiều phúc thật khác nhau, nhưng hãy còn một điều phúc nữa, phúc cho những kẻ không thấy mà tin. Trong khi đi qua khắp các vùng của đất Palestina, Thầy đã nói, phúc cho những kẻ nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Và còn nữa, phúc cho những kẻ làm theo ý muốn Thiên Chúa. Và những phúc khác nữa, Thầy còn nói nhiều phúc khác nữa. Vì trong nhà cha Thầy có rất nhiều niềm vui đang đón chờ các thánh. Nhưng cũng có điều này. Ôi, phúc cho những kẻ tin, dù không thấy bằng con mắt xác thịt. Họ thánh tới nỗi, dù là còn sống trên trái đất, họ đã nhìn thấy Thiên Chúa rồi. Thiên Chúa ẩn mình trong mầu nhiệm tình yêu. Nhưng các con, đã 3 năm nay, các con ở với Thầy. Nhưng các con chưa đạt tới đức tin này. Các con chỉ tin những điều các con nhìn thấy. Vì vậy sáng nay, sau cuộc khải hoàn, các con nói, đúng như chúng ta đã nói, người khải hoàn và chúng ta cùng với người. Và giống như những con chim sửa sang để đặt vào đúng chỗ những cái lông của nó đã bị rối bởi một kẻ ác tay nào đó, các con vươn mình lên để bay, say sưa vui sướng, đầy bảo đảm, tự do đối với sự thắt buộc mà lời Thầy đã đặt vào quả tim các con. Vậy có phải các con được nhẹ nhõm hơn, dù là trong tâm trí không? Không, trong tâm trí các con còn xa sự nhẹ nhõm, vì các con chưa sẵn sàng chuẩn bị cho những giờ sắp tới. Các con đã uống những câu vạn tuế như một thứ rượu ngon và mạnh, và các con say. Một người say có bao giờ mạnh không? Chỉ cần một bàn tay trẻ con là có thể làm cho họ ngả nghiêng và té nhào. Các con cũng vậy. Chỉ cần các kẻ giết mướn lộ diện là đủ làm cho các con chạy trốn, giống như những con linh dương nhút nhát, chỉ cần cái mũi nhọn của con chó rừng hiện ra gần núi đá là đủ làm cho nó chạy biến vào biển sa mạc cô tịch, nhanh như một cơn gió. Ôi, các con hãy giữ mình cho khỏi chết vì cái khát ghê gớm của vùng cát cháy nóng, tức là cái thế giới không Thiên Chúa này. Ôi, các bạn của Thầy, các con đừng nói. Các con đừng nói điều Isaiah đã nói, ám chỉ về tình trạng tâm hồn sai lầm và nguy hiểm này của các con. Đừng nói rằng tiên tri chỉ nói về một cuộc mưu sát mà thôi. Không có gì phải sợ, sẽ không xảy ra những điều đáng sợ đâu. Chúng ta không phải sợ điều người đã tiên báo cho chúng ta. Israel yêu người và chúng ta đã thấy. Đã bao lần bàn chân trần mềm mại của một em bé dẫm trên cỏ trong cánh đồng, để hái hoa đem về cho mẹ. Nó tưởng rằng trong đồng cỏ chỉ có hoa thôi. Nào ngờ đâu nó dẫm lên đầu một con rắn, nó bị rắn cắn chết, rắn độc ẩn núp dưới hoa. Sáng nay cũng vậy. sáng nay cũng xảy ra như vậy. Thầy là kẻ bị kết án được đội triều thiên hoa hồng, những bông hồng. Những bông hồng sẽ tồn tại được bao lâu? Khi những cánh hoa đã bị ngắt hết để làm thành một làn tuyết những cánh hoa thơm, thì cái gì còn lại? Những cái gai. Thầy như Isaiah đã nói đối với các con, và thầy nói, cùng với các con là cả thế giới, thầy sẽ là sự thánh hóa, nhưng cũng là viên đá chướng ngại, viên đá vấp phạm, là sự tuyệt vọng và sự tiêu diệt cho Israel và cho thế giới. Thầy thánh hóa những ai có thiện chí, và thầy sẽ làm té ngã và bể tan thành nghìn mảnh những kẻ có ý xấu. Các thiên thần không nói lời gian dối, cũng không nói những lời chỉ đúng trong một ít thời gian thôi. Các ngài từ Thiên Chúa mà đến, đấng là chân lý và vĩnh cửu. Vậy điều các ngài nói là sự thật và bất biến. Các đấng đã nói, bình an cho những người có thiện chí. Ôi hỡi trái đất, khi đó thì vị cứu tinh của ngươi đã sinh ra. Bây giờ thì đấng cứu chuộc của ngươi đi tới cái chết. Nhưng để được hưởng sự bình an của Thiên Chúa, tức là sự thánh hóa và vinh quang, thì cần phải có thiện chí. Sự sinh ra của thầy và cái chết của thầy sẽ vô ích cho những kẻ không có thiện chí. Tiếng khóc chào đời và cái thở hắt ra của thầy, bước đầu tiên và bước sau cùng, vết thương của phép cắt bì và của sự tiêu hao mòn mỏi sẽ hiện hữu một cách vô ích nếu trong các con, nếu trong người ta không có thiện chí muốn được cứu chuộc và thánh hóa. Và thầy nói với các con, một số rất đông nhân loại sẽ chống lại thầy là đấng đã được đặt làm cột trụ chống đỡ, chứ không phải một cái bẫy cho họ. Họ sẽ ngã vì họ bị say kiêu căng, dâm đãng, tham lam. Họ sẽ bị mắc trong cái lưới tội lỗi, bị bắt và bị nộp cho Satan. Hãy đặt những lời này vào trong quả tim các con, hãy đóng ấn trên nó cho các môn đệ tương lai. Chúng ta đi. Viên đá tự đứng lên, tiến một bước nữa về phía trước. Nó phải được sáng trên đỉnh núi, vì nó là mặt trời, là ánh sáng, là hừng đông. Mặt trời phải soi sáng trên đỉnh, người phải ở trên đỉnh núi, vì đền thờ thực phải được cả thế giới nhìn thấy. Và chính thầy, thầy sẽ xây dựng nó bằng đá sống động, là thân xác bị giết của thầy. Thầy sẽ liên kết các bộ phận bằng bê tông mồ hôi và máu thầy. Thầy sẽ ngự trên ngai được phủ bằng vải điều sống, được phong vương với chiếc triều thiên mới. Và những kẻ ở xa sẽ đến với thầy. Họ sẽ làm việc trong đền thờ của thầy, chung quanh ngai. Thầy là nền và là đỉnh. Nơi ở của thầy sẽ luôn luôn lan rộng ra khắp chung quanh, càng ngày càng lớn. Và chính thầy, thầy sẽ làm việc với các tảng đá và các người thợ của thầy. Cũng như thầy đã làm việc với cái đục bởi cha thầy, thầy cũng sẽ làm việc bởi đấng tình yêu, bởi loài người, và với đứa thù ghét. Sau khi mà chỉ trong một ngày, tất cả sự bất công của trái đất bị triệt hạ trên tảng đá của đấng là linh mục đời đời, sẽ xuất hiện 7 con mắt để nhìn xem Thiên Chúa, và khơi ra 7 dòng suối để dập tắt lửa của Satan. Satan, Judah, chúng ta đi, con hãy nhớ rằng thời gian gấp rút rồi, và tối thứ năm, chiên con phải bị nộp.
Con người Chúa sao hòa đưa ta về cùng với Chúa Cha.
Ngừng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.